Bài Pháp Olympia được viết bởi Thầy Tibu vào ngày 14 tháng 9 năm 2015. Vô thường xin được phép chuyển âm. Chuyện lâu rồi nên Tibu mất hẳn thời gian lúc quen và gặp nhau. Nhưng khi đi sâu vào gia đình thì Tibu phát hiện ra nhiều điều màu nhiệm mà gia đình đã đem lại cho đạo tràng. Trong câu chuyện này có 5 nhân vật liên quan đến nhau: một vị cha sở, một người mẹ, hai người con và một người cha. Vị cha sở là một người ngoại quốc. Không hiểu sao vị linh mục này lại có cái nhìn tâm linh chính xác đến như vậy. Ngài đã nhận xét là hai em bé này không cần học giáo lý nhiều như người ta, mà chỉ cần phân nửa thời gian là được rồi. Và cũng tiện thể, Ngài mời người mẹ đến dạy giáo lý cho mấy em bé trong nhà thờ luôn. Không hiểu sao khi tịnh tâm, đức cha đã có một cây thánh giá ngay đằng trước mặt. Bằng cách nào đó, Ngài đã an trú chánh niệm đằng trước mặt với đề mục là cây thánh giá. Người mẹ là một người ưa thích việc thiện. Người mẹ hay dùng tài nữ công của mình làm ra những cái nón len riêng tặng cho những em bé kém phước báu, những cái mền đắp cho những người chết hay là đang sống Tibu. Những báu vật này đã được người mẹ trao tặng tay cho những người kém phước báu. Hành động tự phát này lôi kéo theo nhiều nhiệm màu mà Tibu sẽ kể ra đây. Nhiệm màu thứ nhất là trong khi sanh đẻ cả hai đứa con, khi bị mất sức và trong quá trình sinh đẻ, người mẹ đã thấy được Đức Mẹ. Ngài xuất hiện ra theo lời cầu nguyện của người mẹ. Đức Mẹ dùng thần thông và kể lại câu chuyện làm việc cực khổ của người chồng qua một màn ảnh như là cái tivi. Câu chuyện sau khi nghe kể lại đã được người chồng xác nhận là đúng và chính xác đến 100%. Người mẹ khi kể lại cho Tibu nghe và Tibu hiểu là do câu chuyện quá hấp dẫn, cho nên người mẹ đã quên đi cơn đau và sanh ra được một bé gái một cách an toàn. Màu nhiệm thứ hai cũng xảy ra khi người mẹ sanh tiếp một đứa trai. Đức Mẹ cũng hiện ra và cũng chiếu phim cho người mẹ coi qua màn tivi. Nhưng lần này do sức khỏe của người mẹ đã hết sức nên Đức Mẹ đã cho người mẹ nghe luôn những lời hứa của người chồng đã hứa. Bằng một giọng bắt nhỏ nhẹ, người mẹ kể lại cho Tibu nghe. Anh ấy hứa nhiều lắm, nhưng bây giờ con lại quên rồi. Và dĩ nhiên, cuộc sinh nở vẫn thành công. Sau đó, người mẹ bị đau nhiều, rồi người mẹ gặp Tibu qua hoa sen trên đá. Với đề mục vẫn là Đức Mẹ, người mẹ can trường chịu đựng cơn đau theo kiểu đau thì đau nhưng con vẫn cứ tập. Rồi màu nhiệm thứ ba xảy ra. Đã 2 tháng rồi, Đức Mẹ hiện ra và làm cho người mẹ hiểu là Ngài đang cố gắng nhắn tin lại cho người mẹ nghe, nhưng người mẹ không thể nghe được gì cả. Cho tới khi chỉ còn cách 2 ngày là Tibu tới Olympia để gặp người mẹ, thì người mẹ bị một cơn chóng mặt dữ dội khi còn đang đi làm và đã ngộ đạo. Câu chuyện bị chóng mặt mà vẫn lái xe được về nhà rất là an toàn là một chuyện không thể tưởng tượng được. Một chữ vạn, vâng, quý vị đọc không có lộn đâu, đã xuất hiện sau đó ngay trước ngực của người mẹ. Tí xíu nữa thì quên, câu mà Đức Mẹ muốn nhắn tin là Faith, it does not make things easy, it makes them possible. Tibu lại hiểu là niềm tin không hề làm cho mọi vấn đề dễ dàng hơn, mà chỉ giúp cho những vấn đề đó thành công. Câu thánh ngữ này do thánh Luke, đọc là Luke, cũng được nghe từ Đức Mẹ khi Chúa Giê-xu mất. Tất nhiên, đây chỉ là những điều mà Tibu đã nghe kể lại. Bây giờ đến chuyện người con gái. Thêm một tí xíu về người mẹ, sau khi có hiện tượng ngộ đạo, cách tập lại thay đổi. Bây giờ khi lần chuỗi thì người mẹ lại thiếp đi, trong khi đó thể xác vẫn cứ lần chuỗi, tâm vẫn đọc kinh. Và khi đọc đủ số kinh, thân thể lại tỉnh lại, tác ý đọc bài kinh kế tiếp. Tác ý xong, thân thể lại tự động thiếp đi, nhưng tay vẫn lần chuỗi, tâm ý vẫn đọc kinh. Thật là khó diễn tả hết sự màu nhiệm này. Một thân thể có thể vừa ngủ, vừa đọc kinh và đồng thời vừa lần chuỗi. Chủ nhật, cả gia đình vẫn đi nhà thờ, dĩ nhiên để được gặp vị linh mục cha sở.